Phần thứ tư, trở lại Phú Xuân. Chương 1. Trời tháng 5, mặt trời chưa mọc mà không gian đã sáng sủa. Quan lại văn võ đã lục tục đến đợi trước cửa kinh Ngọc Môn. Hôm nay là ngày đại triều, vua Thiệu Trị sẽ ngự ở điện Thái Hòa. Nguyễn Công Trứ đến sớm, hơn tháng nay Nguyễn được điều về làm chủ sự bộ hình rồi quyền viên ngoại lang đại lý tự, hàm chánh ngũ phẩm, văn sai. Không ngờ đời lại có sự thay đổi đến thế, tổn thất bật khá thật. Ngày ấy, bật làm đề đốc quân vụ đi khám xét các đồn lính ở Quảng Nam, Quảng Ngãi. Cao Bá Quát bị phát phảng vào Quảng Nam, được bật quý tài mà cho đi theo giúp việc. Sau đêm đến chơi chỗ Chứ, nghe nói về tội ác của Nguyễn Vĩnh và sự thông đồng, tâu dối của án sát Mai Khắc Mẫn. Cao bảo Nguyễn biết được gì cứ tâu về chiều. Cao sẽ đưa cho bật mang về. Chứ làm theo. Triều đình cho người đi điều tra biết rõ sự thật. Vĩnh bị phát vãng đi bên thủy xa. Mẫn bị cách chức xung quân đến An Giang. Bật cũng tâu với Hoàng thượng. Nguyễn Công Trứ là người có tài năng, thanh liêm, kiệm cần, trung thành với nước nên đưa về triều để làm việc. Thế mà mãi đến đầu tháng 4 vừa rồi, Nguyễn lại được trở lại Phú Xuân. Ngày ngày tiếp xúc với đám quan triều, quan lại trong triều, Nguyễn có lạ gì, nhưng điều gây ấn tượng nhất cho Nguyễn là hình ảnh vua Thiệu Trị. Ngài lên ngôi đã hơn 5 năm, mà bây giờ Nguyễn mới nhìn tỏ mặt rồng. Một người nhỏ nhắn, chán rộng, mày thanh, môi mỏng, dáng vẻ hiền hòa. Nhìn đôi mắt sáng mà hiền của ngài, Nguyễn càng nhớ đôi mắt sắc lạnh của vua Minh Mạnh. Đôi mắt ấy nhìn xa, tám cõi, nhìn vào ai như thấu cả ruột gan. Nhìn đôi mắt ấy, thần dân không ai dám che giấu điều gì. Nguyễn nhìn đôi mắt ấy mà đầy tin tưởng, thấy lòng mình như có thêm sức mạnh để có thể làm tốt bất kỳ việc gì được sao. Nhìn vào vua Thiệu Trị, Nguyễn tự nhủ, hiền lành, ôn hòa mà gánh vác việc của cả Giang Sơn Đại Nam, lo hàng ngàn chuyện cho trăm họ, có nên chăng, có lo nổi chăng. Ngày sự buổi tiết chiều đầu tiên, Nguyễn gặp lúc Hoàng thượng đang vui. Ngài vui đi chơi cửa biển Thuận An, một trong thần kinh nhị thập cảnh về. Có bài thơ hay, sai thượng thư bộ lễ Nguyễn Trung Mậu đọc cho quần thần nghe. Đó là bài thơ Thất Ngôn Bát Cú, niêm luật thì chuẩn, hình ảnh thơ thì quen thuộc như nhiều bài thơ khác. Nguyễn bỗng giật mình khi nghe. Lộ bất thập di, y thực túc, gia vu bế hộ quản huyền xoanh. Ai nấy đủ ăn đủ mặc, đi đường không nhặt của rơi, nhà nhà vang tiếng sáo ca, cổng ngõ đêm không phải đóng. Cháu ơi, quan lại tham nhũng đến thế, dân tình khổ đến thế, ngài vừa cách chức phát liêu án sát Phú Yên Nguyễn Văn Lý vì nhận hối lộ, bắt giam hự tham chi bộ công Lê Bá Tú đầu độc em vợ là Tùng để cướp tài sản của chắc phủ Doãn Thừa Thiên để cho nạn trộm cướp hoành hành khắp kinh thành. Chứ về làm chủ sự bộ hình mới hơn tháng mà đã có 9 đơn tố cáo tham nhũng ở các tỉnh gửi về. Những con sói tranh mồi tố cáo nhau. Hôm nay, Chứ phải trình vụ án quyền hình khoa trưởng ấn cấp sự trung Trình Nho đi thanh tra tỉnh Nghệ An, nhận bừa đơn kiện của dân Hà Tĩnh, đàn hạc chi huyện Hương Sơn ăn của đút. Vua cho quan tỉnh Hà Tĩnh xét thì không phải vậy mà lại lòi ra nho ăn của đút của dân. Chứng cớ rõ ràng, tuần phủ Hà Tĩnh là Trần Văn Tuân vừa tâu lên. Mới chừng đó mà từ án sát, tham chi ở bộ rồi thanh tra đều vậy. Thế mà ngài cứ ca thiên hạ thái bình. Thế mà thơ ngài lại nói nhà nhà đủ ăn, đàn ca vang lừng, đêm ngủ không cần đóng cổng, của rơi không ai nhặt, như đời Ngưu Thuấn vậy. Nguyễn nghe nhầm hay Hoàng thượng viết nhầm, Nguyễn mơ ngủ hay Hoàng thượng mê ngủ, Nguyễn bỗng nhớ tới Nguyễn Vĩnh, nhớ lời của Cao Bá Quát, tất cả đều là của giả, tất cả đều là giả dối. Vua nói thế, ai dám nói khác, tất cả sự thật sẽ bị bưng bít, bao điều yếu kém, bao điều xấu xa bị che đậy, thì cái xấu, cái ác sẽ ngày càng nảy nở mà thành đại dịch không tài gì dập nổi. Nguyễn bỗng nhớ đến những chuyện Cao Bá Quát nói với mình, cái tài, cái giỏi của kẻ thù cũng không được nói tới, cái kém cỏi của mình cũng không được chỉ ra. Quân và thần chỉ lo ngâm vịnh tân bốc nhau. Hôm vừa từ Quảng Ngãi về, nghe Nguyễn khen đỉnh Vân Phong có nhiều phong lan đẹp. Nguyễn Văn Siêu tiếc là không mang về một ít cho đẹp lòng Hoàng thượng. Chẳng biết Siêu nói đùa hay nói thật, nhưng qua Siêu, Nguyễn biết vua Thiệu Trị đã cho Tôn Thất Nghị cùng thự thống chế Hoàng Văn Kiêu cùng 1.800 lính đổ ra bao tiền của dựng vườn cơ hạ lớn và đẹp nhất Hoàng Thành. Phía Bắc có Thưởng Thắng Lâu, phía Nam có Khâm Văn Điện, phía Đông có Minh Lý Thư Trai, phía Tây có Thận Hiên, ở giữa vườn có Quang Biểu Các, có Tĩnh Anh Sơn và Minh Hồ cùng Kim Nghi Kiều. Cô đêm trăng cùng 18 quan nhân ngắm hoa mẫu đơn, vua Thiệu Trị vui lắm, tưởng như thập bát tú về chầu phủ Thiên Sách, bệt nói, chẫm và các khanh đều vinh hiển như được lên cõi Bồng Châu, cõi tiên. Nghe Siêu kể mà Nguyễn suýt cười vang, nhưng thế mà Siêu đăm đăm tự lượng. Nguyễn chỉ nói thật là kẹp mơ mộng. Lý Bạch dáng chặt chăng, Siêu nhỏ nhẹ, Lý Bạch mơ mộng ôm trăng ảo mà chết, còn ngài ôm trăng ảo mà kéo cả giang sơn và trăm họ chìm theo. Nguyễn thấy lòng không yên, Nguyễn Văn Siêu cũng đầy vẻ suy tư. Nguyễn cạc nhớ Cao Bá Quát, Cao cùng được phục chức hành tẩu bộ lễ, vừa nhận việc xong đã đi công cán ở Quảng Bình ngay. Tiếng trống trên chòi canh vang lên, đã đến giờ vào chầu rồi. Có ai vội vã thế kia? Nguyễn chợt nhận ra đó là thị lang bộ binh Hoàng Tế Mỹ, người giỏi thao lược đã cùng Nguyễn dẹp tan Nông Văn Vân. Sao đệ ấy vội vã vậy? Nguyễn đứng đợi Mỹ cùng đi. Nhìn thấy nỗi lo lắng buồn bã trên khuôn mặt chữ điền hùng dũng của Mỹ, Nguyễn chợt nghĩ, có điều gì hệ trọng chăng? Liền hỏi, đệ có điều gì lo lắng vậy? Rồi dạo bước theo. Mỹ vừa đi vừa nói, đệ sắp chết đến nơi rồi, chốc nữa khắc biết. Có mấy người nữa mặc áo đại triều cùng bước vào điện Thái Hòa. Đúng là hôm nay có việc hệ trọng rồi, nét mặt hoàng thượng lạnh như tiền. Ngài không ngờ cơ sự lại như vậy. Lực lượng hải quân mà Hoàng Khảo minh mệnh mất bao công sức đi học phương Tây, đổ bao tiền của để đóng tàu, mới qua một trận gió nhỏ đã tan tành. Trường Đăng Quế, thượng thư bộ binh, luôn nói với ngài, thủy quân ta đủ sức mạnh để đánh bại quân Tây Dương. Bèn gọi thuyền từ Gia Định, Đà Nẵng về diễn tập. Ngày hôm qua, ngài ra biển Thuận An để duyệt trận. Thự tiền quân Tôn Thất Bật, thị lang bộ binh Hoàng Tế Mỹ, những người từng quen chinh chiến làm chánh phó hội đồng duyệt. Thống quản thủy sư Đoàn Kim và Nguyễn Đức Hoạt từng lâu năm chỉ huy thủy quân, vua Thiệu Trị lên lầu quan sát, lòng rất vui nghĩ cảnh thiên hạ thái bình. Vợ thứ của Hồng Bảo vừa sinh con trai, họ Nguyễn Phúc có ngũ đại đồng đường. Thế nhưng ngồi chơi ấm chỗ, gió bỗng nổi lên mạnh, vua Thiệu Trị ra lệnh bãi bỏ diễn tập, cho các thuyền tìm chỗ tránh gió. Các thuyền Bình Hải, Định Hải, An Hải về Đà Nẵng, thuyền của Gia Định, Định Dương, Hải Vân, Bình Dương cũng tìm được chỗ ẩn. Hai thuyền ở Kinh, Thụy Long và An Dương đi nhầm lạch, sạt vào bãi cát. Lính chạch nhau lên bờ làm cho thuyền bị vỡ. Vua Thiệu Trị nhìn thấy cảnh ấy, tái mặt. Thuyền chiến bọc đồng chưa bị bắn, chỉ người sậm lên mà vỡ. Chưa có giặc, chỉ có gió mà lính tranh nhau chạy để thoát thân. Giặc mà đến thì đánh đấm nỗi gì? Thất vọng, bực bội, ngài quyết phải nghiêm trị. Vừa ngồi xuống, ngài đã lớn tiếng truyền, cho gọi toàn bộ chánh phó duyệt, các thủy sư, các quản vệ vào đây. Một đoàn lầm lũi cúi đầu đến trước bệ sồng quỳ xuống. Nguyễn Công Chứ nhìn lên thấy Thiệu Trị đưa mắt nhìn xuống những chiếc đầu cúi, những tấm lưng còng giận dữ. Không có ai ngẩng đầu nhìn lên, nhưng nếu có nhìn thì dáng vẻ ấy không làm cho kẻ phạm tội run sợ. Sáng như vua minh mệnh còn ngồi đó thì bọn này hồn siêu phách lạc. Kìa, vua Thiệu Trị đã chỉ chiết. Tôn Thất Bật, Hoàng Thế Mỹ, thần làm tổng duyệt mà không có kế hoạch dự tính liệu trước. Đoàn Kim, Nguyễn Đức Hoạt, thống quản thủy quân mà không biết rõ chiều gió, không có kế sách tránh gió, tội không thể chối. Lê Viết, Lê Văn Nao, Nguyễn Điền, Nguyễn Thoại, sao cho thuyền mà không khiến được lính để thuyền vỡ tan. Phải xích tay lại, giao bộ hình nghiêm trị, còn bọn lính hèn nhát cho đóng gông, bêu xíu ở cửa biển Thuận An. Triều thần nhao nhao luận tội, Hoàng Tế Mỹ, Đoàn Kim và Nguyễn Đức Hoạt bị lên án nhiều nhất. Nguyễn nghe mà lòng ngao ngán, những kẻ mũ cao áo rộng suốt đời chẳng cầm gươm cầm giáo, chẳng đổ một giọt mồ hôi nơi chiến trận, lại to tiếng chê bai lên án những người từng vào sinh ra tử, tung hoành mũi kiếm nơi trận tiền. Kẻ đòi phải cách chức, kẻ đòi phải chém đầu. Chợt nghĩ đến mình không tội mà bị cách chức xung quân, Nguyễn thấy lòng ngao ngán. những phường xã áo túi cơm này lại cầm cân nảy mực, mọi chuyện của Giang Sơn, mọi sự sẽ ra sao? Cuối cùng vua Thiệu Chỉ quyết, quan vệ Lê Viết, Lê Vật Nào, Xuất Đội, Nguyễn Điền, Nguyễn Thoại phải tội chảm giam Hậu, chia nhau đền tiền chữa lại thuyền. Tôn Thất Bật, Hoàng Tế Mỹ, Đoàn Kim, Nguyễn Đức Hoạt đều bị giáng hai cấp. Triều thần nhìn nhau, không ai dám nói gì. Nguyễn Công Trứ bước ra trình vụ án trình nho. Nghe chữ nói đầy đủ, chứng cớ rõ ràng, Hoàng Tế Mỹ đang buồn nhưng cũng đầy cảm phục. Thật là cây thông cứng cỏi, nhưng nhìn thấy nhiều ánh mắt nhìn chứ thiếu thiện cảm. Mỹ lại lo, cứ kiểu này thì huynh ấy lại sẽ bị đẩy đi biên ải vào đây. Vua Thiệu Trị nghe xong bản tấu của tuần phủ Hà Tĩnh gọi nho ra, nho quỳ nhận tội. Nhìn bá quan, nhạc vua truyền, làm quan thanh tra phải giữ nghiêm phép nước, sống thanh bạch, giữ chính đạo mới mong chữa được tội lỗi của người khác. Nho vừa cất chắc lên, cho thay mặt triều đình thẩm tra quan lại mà lại ăn của đút, coi thường pháp luật, vu vạ cho người, phá cả đạo lý thì còn gì là lương tâm nữa. Nói rồi, ngài cho thị vệ lột mũ áo tống ngục. Nguyễn lùi xuống, Trương Đăng Quế bước ra định tấu điều gì, bỗng dừng lại nhìn ra. Từ sân đại điện, một người lính chạm cầm cờ mao vũ chạy vào, sụp lạy, dâng tấu. Cả triều thần ngạc nhiên, chưa nhận ra tên lính chạm giật mình. Đà Nẵng lại có thêm chuyện gì rồi? Không cần đợi thị vệ, Quế liền vội vàng bước tới, cầm lấy sớ dâng lên nhà vua. Cả quần thần như lặng đi. Vua Thiệu Trị vừa đọc được mấy dòng, mặt sông đã lộ vẻ giận dữ, đập tay nói nhiều quát. Bọn tên gì láo thật, không có thể thống gì nữa. Rồi đưa tấu cho Trương Đăng Quế. Nhìn Quế đọc, Nguyễn Công Trứ thập nghĩ, cái lão Trương lõi đời, khôn ngoan thật, nét mặt hắn vẫn bình thản. Hoàng thượng nói, ba ngày trước, hai chiếc tàu của Phật Lan Tây, Pháp, đậu ở Cảng Đà Nẵng, năm người đạo trưởng công nhiên đều thập ác, đi lại kinh ngang. Ta đã cử tả tham chi bộ, lễ lý văn phức, cùng tuần phủ, lãnh binh vào đối đáp, dẹp bỏ. Thế nhưng đầu mục Tây Sương lại đem vài mươi đồ đảng cùng người Phật Lan Tây xông vào công quán, đưa thư nước chúng bằng chữ Hán, lời lẽ ngông cuồng. Chiều hôm qua, chúng xông đến cướp lấy buồm và dây của năm thuyền chín bọc đồng của ta đang đậu ở biển Sơn Trà là Kim Ưng, Phấn Bằng, Linh Phượng, Thọ Hạc, Vân Bằng. Thật là quá quắt. Cả triều thần lặng đi. Họ nhìn nhau không biết nên xử trí thế nào. Họ nhìn hoàng thượng rồi nhìn cơ mật viện đại thần Trương Đăng Quế. Không ai dám tỏ ý mình sợ cha ý Trương thì họ sẽ bị rắc rối. Vua Thiệu Chí hỏi Trương. Thuyền Tây Sương đến đây là có ý gì? Dạ, khởi bẩm hoàng thượng, người Tây Di đến đây chẳng qua chỉ mong thông thương cầu lợi và bỏ điều cấm tà đạo đó thôi. Không có lẽ chỉ có hai cái thuyền mà từ xa dám đến đây gây sự. Ta cứ giữ nghiêm, không cho nó tiếp xúc buôn bán thì chúng cũng nản mà bỏ đi thôi. Mọi người thở phào, đã có Trương gỡ bí cho họ. Nguyễn Công Trứ lặng im nhưng lòng không an. Có phải chỉ mong thông thương không? Dám xông vào nhà người khác mà lấy của thì đó là kẻ cướp rồi còn gì? Nguyễn chợt nhớ đến hàng chuỗi sự việc trước đây, lòng chợt dấy lên một nỗi lo lớn. Phải chăng chúng đã tính toán kỹ, gây sự để lấy cớ cho một cuộc cướp bóc lớn? Sao Trương lại chỉ nhìn có một việc đơn chiếc này? Nguyễn định nói, nhưng nhìn ra xung quanh, ai cũng gật gù tán thưởng theo cái nghĩ của Trương. Mình mà nói trái ý anh ta, nếu được hoàng thượng nghe, Quế sẽ ghen ghét mình, mà cả bầy quan lại kia cũng ghen ghét mình. Còn nếu hoàng thượng không nghe, thì anh ta càng có cớ để đẩy mình đi xa. Mà hoàng thượng không nghe mình đâu. Vua Bình Mệnh đã từng dặn ngài, Trương nói gì cũng phải nghe là gì. Nguyễn buông một tiếng thở dài im lặng. Vua Thiệu Trị hỏi, đồ thống Hiếu Quân, Mai Công Quân và tham chi bộ hộ Đào Chí Phú đâu? Hai người dạ vang rồi bước ra quỳ xuống chờ lệnh. Các người đem biển binh ba vệ Vũ Lâm, Hổ Oai, Hùng Duệ đến ngay cửa biển Đà Nẵng, cùng bố chính lãnh binh cùng các vệ quân ở địa phương đến phòng giữ mọi điểm sung yếu. Đào Chí Phú thạo tiếng Tây Man, thuyết phục nó xuống thuyền và rời cảng. Nếu chúng sợ uy thu mình thì ta không nên động thủ trước. Nếu chúng xin chuyện trước thì lập tức đánh giết, không để sót tên nào. Truyền cho quan lại địa phương phòng bị cẩn thận, nghiêm cấm những người theo đạo Sa Tô không được đi lại với bọn chúng. Hai người đều nói chúng thần tuân chỉ. Thiên sự Bộ Khiển quỳ tâu việc ở Quảng Nam vừa bắt giữ một đạo trưởng Sa Tô người Tây Di Vũ Xuân Cật bước ra. Tô Bệ Hạ, người Tây Dương, Phật nhiều gian xảo, đem tà giáo mê hoặc lòng người. Về Đà Nẵng đã như vậy, xin từ nay đình chỉ những thuyền công đi ra nước ngoài. Những người theo đạo Sa Thu cần theo pháp luật chịu tội nặng. Mọi người lại nhìn lên ngai vàng chờ quyết định của thiên tử. Vua Thiệu Chỉ nhẹ nhàng nói, nói như thế cũng có lý, thế nhưng chỉ một việc Đà Nẵng mới như vậy mà vội đình chỉ ngay đường ra biển thì chứng tỏ ta là người yếu thế. Coi tà đạo Sa Thu mê hoặc lòng người đã lâu, cốt phải nhiều phương diện mà bảo, cứ từ từ để mặc chúng, để chúng làm điều lành đổi điều lỗi, còn nhất quyết ra ngay khỉnh pháp chẳng hầu như thêm việc ra ư. Còn viên đạo trưởng bắt được ở Quảng Nam thì cho tha và đuổi đi. Các quần thần hô to, hoàng thượng sáng suốt, còn Nguyễn Công Trứ không tin ở tai mình. Lạ thật, vừa ra chỉ dụ nghiêm cấm tà đạo, bắt được đạo trưởng phải chém. Về Đà Nẵng đã như vậy, lại chần chừ là tại làm sao? Lùng nhùng, do dự và thiếu quyết đoán như vậy, sự thể rồi đây sẽ thế nào? Nguyễn chưa kịp suy nghĩ thêm, đã nghe Thiệu Chỉ truyền bảo. Việc Đà Nẵng chắc sẽ yên, bọn Tây Di đến cuối suối sẽ đi, ta lo việc cần làm của Đại Nam ta. Nguyễn Công Trứ và cả triều thần lắng tai nghe. Này, trong ngoài yên ổn, gần đây đất Kinh Kỳ và ngoài Kinh Kỳ, văn phòng rất thịnh, con em các nhà không ai là không đi học, tiếng đàn, tiếng hát khắp cả thôn quê, thực là văn chất đầy đủ, văn học ngày càng tiến. Nghe đến đây, Nguyễn chua chát thầm kêu lên, chao ôi, sao hoàng thượng lại tự dối mình, dối cả quần thần, để rồi cả nước cũng dối trá cả thôi. Chậm xem sách vận phủ, xét trong tự điển, sách ấy còn nhiều thiếu sót. Nay nhà nước nhàn rỗi, phong nhã rất thịnh, chậm luôn để ý đến sách của cổ nhân, thế con người ta ấp ủ trong lòng là chí. Phải ra lời nói là thơ, cần phải có xâm vận mới được. Sách vận thư có từ thời Ngụy, đến đường Tống thì sáng rõ, đời Minh mở rộng thêm gọi là bội văn vận phủ. Thế nhưng xem kỹ thì còn thiếu nhiều. Nay sao cho nội các và viện Hàn Lâm xem xét, sửa chữa, bổ sung thêm, sao cho từng chữ, từng nghĩa, từng âm, từng vần đều được hội tụ rõ ràng để ban ơn tốt cho học trò, làm cho văn trị thêm rực rỡ. Quyển sách ấy gọi là Thiệu Chỉ Văn Quy Tự Vận Hội Tập. Sách ấy, rồi vần điệu cũng theo tàu. Nguyễn thấy bức bối trong lòng. Bao năm qua, Nguyễn rất ghét điều đó. Người Nam mình cũng làm thơ giỏi, cần gì phải theo nước khác. Nguyễn Du làm thơ lục bát, văn nhân tài tử, cho đến thường dân đều mê. Nguyễn không theo huynh ấy, Nguyễn làm ca trù mà cũng bao người thích. Đang nghĩ như vậy, Nguyễn lại càng ngán khi Thiệu Chỉ lại dặn nội các, cho các thêm kinh truyện theo đúng các bản của Trung Hoa để giáo hóa dân chúng khỏi lầm lỗi. Nguyễn lại nhớ tâm sự của Nguyễn Du. Sau khi đi sứ Trung Hoa về, huynh ấy đã thất vọng khi thấy một Trung Hoa bạc nhược, bế tắc, buồn vì Gia Long nhất nhất theo tàu, lấy đó làm khuôn vàng thước ngọc. Rồi Minh Mạnh cũng xăm sắp theo Gia Long. Giờ đây Thiệu Chỉ cũng nhất nhất theo vua cha. Trong buổi chầu trước, người đọc bốn bài châm, bốn đầu mối lớn của đạo làm vua, kính thiên, pháp tổ, cần chính, ái dân. Pháp tổ, bất chức ông cha, được xếp vào hàng thứ hai, vẫn bế quan tòa cảng, vẫn cấm buôn bán, không thèm học hỏi ngoại bang, bọn Tây Dương chỉ là Tây Di mọi sợ, chỉ có Trung Hoa là văn minh. Chào ơi, cha truyền con nối, đường càng đi càng mờ mịt, Nguyễn bỗng thèm gặp Cao Bá Quát để hiểu thêm một vùng đất mới. Đệ ấy đi công cán gần nửa tuần trăng rồi mà chưa thấy về. Có tiếng lệnh truyền cắt đứt dòng suy nghĩ của Nguyễn. Cả triều thần lắng nghe chiếu chỉ của hoàng thượng. Chấm nghĩ có đức sáng lành chắc hưởng nhiều phúc, mệnh tốt từ trời ban cho, mình được khỏe mạnh, con cháu gặp lành. Nay nhà Nguyễn ta trên có ngài thánh tổ mẫu nhân Tuyên Từ Khánh Thái, hoàng thái hậu bà của Thiệu Chỉ sáng suốt mở mang cho kẻ hiền minh, chậm hưởng nghiệp lớn của ông. Vâng, lời bà dạy. Từ khi lên ngôi đến giờ, phục chức quan lại, tha thuế, hoãn việt binh, công bằng xét kiện, ban ân huệ cho khắp muôn dân. Nay triều Nam ta an phong công Hồng Bảo, siêu được nam tử ưng phúc Nguyễn Phúc tộc ta, trên tuổi tiên gần 80, dưới có cháu 5 đời, ngũ đại đầu đường xưa nay hiếm có. Thực là nước nhà ta phúc trạch dồi dào mà phát nhanh đến vậy. Nay theo điển lệ, định ngày mùng 1 tháng này, kính cáo các miếu, ngày mùng 2 kính dâng sách vàng, gia tôn huy hiệu, ngày mùng 3 cho mở đại lễ đặt yến ngũ đại đồng đường ở cung Từ Thọ suốt trong 3 ngày, ban ơn tất cả quan lại dân chúng trong ngoài. Văn võ hai hàng đồng thanh hô: Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Ai đấy nhìn nhau mặt mày rạng rỡ. Thế là tất cả được nhận tiền, được vui chơi say sưa suốt mấy ngày. Chuyện thuyền chiến vỡ, chuyện tàu Tây Dương nghênh ngang cướp buồm thuyền của triều đình hầu như không ai nghĩ đến. Nguyễn Công Trứ lòng nặng trĩu suy tư, bước về nơi làm việc của bộ hình. Một viên thư vụ mang một chồng sớ tấu đặt lên bàn, lại đọc những bản tố cáo tham nhũng, những vụ án của các địa phương chuyển lên, mỗi vụ án bao người phạm tội, căn cứ bởi vì đâu, và trong từng vụ án ấy đâu là thật, đâu là giả, và biết bao điều oan khiên. Câu thơ của vua Thiệu Trị cứ trở đi trở lại trong đầu: Ai thấy đủ ăn đủ mặc, của rơi không ai nhặt, nhà nhà vang tiếng ca, ngõ nhà đêm không đóng. Ngồi trong phòng rộng, mặt sau Nguyễn cảm thấy ngột ngạt, thèm được ra ngoài trời. Nguyễn bỗng nhớ ngàn hống đến cồn cào. Chao ôi, những buổi chiều non cùng đám thợ săn, những đêm trăng thanh nghe hát chèo ở sân đình, và bao đêm cùng hiệu thư đi hát ca trù. Bây giờ nàng ở đâu? 6 năm rồi, không gặp được nàng. Phận gái như con thuyền nhỏ trôi giạt phương nào. Nguyễn nhìn ra ngoài trời, nắng vạc nhạt, gió nhẹ. Mấy con chim xíu xít bên nhau, nó nhỏ bé mà có bầy, có tổ. Còn ta và nàng phiêu giạt mỗi người mỗi nơi. Nàng theo nghiệp cầm ca, dám tục mình trong gió bão mà mang tiếng hát, tiếng đàn cho khách tài tử văn nhân và cả những kẻ phàm phu tục tử. Ta thì đem thân cho chí nguyện Nam Nhi mà lại bị quăng lên cuột xuống ngoại lục tuần, tóc hoa râm mà chưa có điểm sừng, chưa có phút nào lọc mình được yên ổn. Bẩm ngài chủ sự, có công văn của bên nội các chuyển sang. Tiếng nói của viên thư lại làm Nguyễn giật mình, ngoảnh lại giơ tay nhận công văn. Lát sau cái đầu hoa sâm lại cúi xuống theo những dòng tấu sớ triền miên. Để nói xem, bọn chúng nhảy sang thuyền chiến của ta cướp lấy buồm là nghĩ làm sao? Cả bà quát nhìn Nguyễn Công Trứ chưa vội trả lời. Sau gần 1 tháng, theo lệnh của Thượng Thư Bộ Lễ Đặng Văn Thiêm đi thành sát công việc cúng tế ở hạt Quạt Ngãi, Quạt Nam về, Cao rất mừng khi khai tin Nguyễn được điều về làm chủ sự ở bộ hình, vội đến tìm. Hôm nay phải cho huynh ấy say một bữa mới được, rồi đưa huynh ấy đi hát ca trù. Có một ca nương nhập Phú Xuân đã 3 năm nay, người đã đẹp, giọng hát đã hay hơn hẳn mọi người, nhưng có vẻ lặng lẽ. May gì huynh ấy mới làm cho nàng hào hứng được. Thế nhưng vừa gặp nhau, chưa kịp nói gì, thì huynh ấy đã nói: Mấy ngày nay ta mong đệ quá, đêm nay trăng sáng ra bờ sông uống rượu đi, ta có nhiều chuyện muốn hỏi đệ. Nghe nói vậy, Cao rất ngạc nhiên. Lâu năm ở chốn quan trường, trải qua nhiều trọng trách, là đại quan như huynh ấy, có gì phải hỏi mình, bèn vội theo chân Nguyễn ra đây. Mọi ngày đi uống rượu, huynh ấy thường chọn quán nào đông người, có ca nhịp đẹp. Thế mà hôm nay huynh ấy chọn nơi vắng vẻ, xa Phu Văn Lâu, gọi người bán rượu cánh, sai trải chiếu bày rượu trên bãi cỏ vắng, mờ mờ ánh trăng, với vẻ lo lắng bồn chồn. Huynh ấy kể lại chuyện hai tàu Phật Lan Tây vào Đà Nẵng và ứng xử của Thiệu Trị cùng Trương Đăng Quế. Chuyện đó thì Cao biết tường tận, vì mấy hôm xảy ra, Cao cũng công cán gần đó. Thấy huynh ấy sốt ruột, Cao cố từ từ tìm cách nói cho Nguyễn rõ. Thế nhưng Cao chưa trả lời, Nguyễn đã hỏi tiếp. Lão già Trương bảo bọn Tây Si chỉ đến cầu lợi và mong bỏ điều cấm tà đạo, chứ hai thuyền đến đây không dám gây sự. Ta cứ giữ nghiêm thì chúng sẽ bỏ đi, có đúng không? Bây giờ Cao mới nói, bảo chúng đến đây cầu lợi và mong bỏ điều cấm đạo thì đúng, nhưng cho rằng chúng không dám gây sự thì e rằng không phải. Chúng là người ngoại bang, Đại Nam là nước có chủ quyền, nếu có cướp thuyền của dân chúng thì có thể đó là loại cướp biển. Nhưng đây là từ chuyện đưa thư, lời lẽ ngông cuồng rồi nhảy sang thuyền chiến của quân ta cướp buồm thì rõ ràng nó coi thường triều đình, cố tình gây sự. Không hiểu sao mà lão già Trương lại không kỹ được điều đó. Cao dừng lại, rót một chén rượu, đầy đưa vào tay Nguyễn, còn mình nhâm nhi mấy hạt đậu phộng. Qua các việc diễn ra ở trong chiều sáng nay, để thấy hình như cả hoàng thượng và lão già Trương vẫn bình thản, lo việc biên soạn sự lễ thờ cúng tổ tiên, giáo hóa đạo đức. Các quân thần cũng chỉ lo việc theo Trung Hoa giữ lễ nghĩa mà không lo việc phòng vệ. Huynh biết không, đi ra nước ngoài mới thấy súng đạn của họ thật ghê gớm, còn chúng ta chủ yếu vẫn gươm giáo, mã tấu. 10 người lính mới có một khẩu súng, mà súng này đệ không thấy ở Tân Sa Ba. Hỏi Đào Chí Phú thì biết súng lính ta dùng thì họ đã loại từ lâu. Cao dừng lại, nhấc chén rượu lên, chợt nhìn chén rượu trong tay Nguyễn vẫn đầy, khuôn mặt Nguyễn như già đi, vội nói, đại huynh uống đi, sao lại lo lắng quá vậy? Không lo sao được hợp đệ, làm tôn phủ của một tỉnh, ta hiểu rõ thực lực lính ta. Đúng là một chục người mới có một khẩu súng, một năm tập bắn cũng chỉ có 6 viên đạn. Mà tổ chiến của chúng to như núi, súng của họ to như cột nhà. Chúng mà đến, lấy gì mà chống đỡ? Nguyễn nhìn ra, sông Hương trăng vàng soi sóng, nước lăn tăn, lấp lánh muôn nghìn ánh vàng, mà Lộc Nguyễn như mãi nghĩ tới chuyện đâu đâu. Đệ nói đúng, trong đầu Hoàng thượng và cả lão già Trương không nghĩ đến điều đó, cho Đào Chí Phú và Mai Công Ngôn đi rồi, coi như việc ấy đã xong. Nhà vua chỉ bàn đến chuyện hội điển sự lệ, chỉ bàn đến chuyện khắc kinh, chuyện theo Trung Hoa, mà Trung Hoa thì đã mất không khéo. Nguyễn ngước nhìn lên bầu trời, trời thăm thẳm, mấy ngôi sao lớn cứ nhấp nháy mãi không thôi. Cao nhìn Nguyễn, lòng đầy cảm thông. Ông già này bị vùi dập đến thế mà lòng vẫn luôn đau đớn chuyện Giang Sơn. Chợt nhìn chén rượu trong tay Nguyễn nghiêng đổ xuống chiếu, bèn kêu lên, đại huynh, rượu đổ hết rồi kìa. Nguyễn bừng tỉnh, vội đưa chén rượu lên miệng. Phải đưa huynh ấy đi một chầu hát ca trù, lòng nặng nề như vậy có ích gì? Một chân hành tẩu bộ lễ, một viên chủ sự bộ khình thì làm được gì trong tình cảnh thế này? Bẹt nói, thôi huynh, nghĩ nhiều có làm được gì, đi. Đệ sẽ đưa huynh đến một ca nương ca chủ hay lắm. Nguyễn vẫn ngồi yên, đúng là nghĩ nhiều có làm được gì. Bao đêm không ngủ dưới chân đỉnh Vân Phong, Nguyễn càng nghĩ nhiều đến thế sự, càng thấy mình không thể làm gì. Quan huyện như thế, quan tịch như thế, triều đình như thế, toàn phường vụ lợi tham lam, có kẻ nào còn chút lương chi cũng không dám nói điều đúng mình nghĩ, chứ được nói chuyện làm. Cao đệ đi ra nước ngoài thấy bao điều hay mà bị cấm nói. Đấng thiên tử thì chỉ biết tuân theo lời cha, bắt chước việc cha làm, người xưa làm, người tàu làm. Cơ mật viện đại thần cũng chỉ là những người như vậy, muốn sự yên tĩnh chứ không muốn sự đổi thay. Cao đệ thông minh như vậy, hiểu biết như vậy mà cũng bị thúc thủ. Đúng là chúng ta chẳng làm được gì, biết mà chẳng làm được gì, chẳng được làm gì. Quyền lực trong tay một người, người đó chẳng thèm nghe ai, bên cạnh lại là lù lù Trương Đăng Quế uy quyền chẳng kém gì vua, có khi còn át cả vua. Ai nói trái ý mình là chém. Thôi đi hát đi huynh. Nguyễn vẫn ngồi yên trầm ngâm, lát sau có tiếng nói với quát mà cũng như nói với chính mình. Ngẫm cho cùng, hai người đó cũng là một, họ cũng chỉ là kẻ phải làm và chỉ biết làm theo ý của Minh Mệnh. Trước khi chết, ngài chẳng đã dặn đương kim hoàng thượng phải ưu hậu Trương Đăng Quế, hễ nói gì phải nghe, bày mưu gì phải theo, đó là gì? Cao tiếp lời, vì thế Đức Thiệu Trị nêu cao pháp tổ theo lời cha, theo Trương, mà Trương cũng chỉ biết chỉ lo theo Minh Mệnh, theo người xưa, theo tàu, cự tuyệt và cam kết Tây Sương, diệt và loại trừ những ai khác ý mình. Biết làm sao được hở huynh, cha truyền con nối, xưa đã thế, nay cũng thế, đất trời không đổi, ta biết làm sao. Thôi các chuyện đó lại, kinh thạch này mới xuất hiện một đạo nương hát ca chủ mặn mà lắm. Đi đi khuyên. Đi hát ca chủ? Ừ, thì đi. Nguyễn cũng muốn tìm một cái gì đó để thoát khỏi sự bức bối ngột ngạt này. Nguyễn chợt nhớ hiệu thư Vô Hạn. Lúc này có nàng ở bên, ta sẽ đỡ u buồn biết chừng nào. Ta không có duyên được sống cùng nàng. Cao đã đứng dậy, Nguyễn đứng lên theo, thầm cảm ơn người bạn quý đã tìm cách giải thoát cho mình khỏi bao nỗi nặng nề trong lòng. Trăng chênh chích trên đầu, bóng hai người lúc chập lại, lúc rời ra trên con đường đất xanh mát bóng cây. Đạo nương này nhiều tuổi chưa? Cũng khó đoán, vì chắc cũng khoảng trên 40 nhưng vẫn đầy xuân sắc. Đặc biệt, có giọng hát trong mà ấm, đầm thắm như người miền Trung mà tài hoa nhân dân Bắc Hà. Ai nhỉ? Ai có giọng trong mà ấm, đầm thắm như người miền Trung mà tài hoa như người miền Bắc? Nguyễn chợt nhớ đến hiệu thư. Chỉ có nàng mới có được điều đó. Cô ấy vào đây đã lâu chưa? Nghe đâu khoảng 4 năm nay, khi để ở tù ra thì nghe tiếng nàng. Để cùng Tốn Bang, Nguyễn Văn Siêu đến đó đã vài lần, đi theo cô ta có ca nương trẻ người Kinh Bắc. Nguyễn Công Trứ nghe tim mình đập gấp, hiểu thư chăng bao năm rồi ta không gặp được nàng. Hồi ở Hải Dương, nghe tin Mạn Thuận Thành có đào nương người miền Trung, tài khoa lắm, ta định cho ba sai lên dò tìm, nhưng chưa kịp đi, thì có lệnh triệu về Kinh rồi đi chấn Tây. Cao vẫn tiếp tục nói về nàng. Cô ấy có cái đàn đáy, hình tựa đàn của huynh trước đây, nhưng chỉ khác là góc trên của thùng đàn có hình chạm xà cừ tinh xảo, hình một phụ nữ người Thái. Một phụ nữ người Thái? Nguyễn hỏi dồn, Cao gật đầu. Nguyễn kêu lên, đúng là nàng rồi. Liền nắm tay Cao kéo đi. Cao ngạc nhiên bước theo, vừa đi vừa hỏi, ai vậy huynh? Người quen cũ ư? Cứ đến khác biết. Hai cười qua lối quạt, vừa thấy cái đèn lồng rực sáng màu hồng thì đã nghe tiếng đàn tiếng hát vang lên. Nguyễn thấy lòng hồi hộp lạ, bước a ào vào và đứng sững lại. Trước mặt chỉ thấy một đào nương tuổi còn rất trẻ đang hát, bên cạnh một kép chạc tuổi trung niên cầm đàn đáy đang hòa theo. Nguyễn nhìn kỹ, một cái đàn bình thường, không có hình vũ nữ mà ngày xưa Nguyễn vẽ và chọn thợ khảm xà cừ nổi tiếng làm. Không có hiệu thư, Nguyễn nhìn quanh, Cao cũng nhìn quanh. Bài ca vừa dứt, đào nương thấy Cao và người khách lạ vội đứng dậy chào, mời hai người ngồi vào bàn dùng trà. Nguyễn và Cao chắp tay chào mọi người. Cao hỏi ngay, chị cả đâu em? Dạ, chị em rời đây đã hơn tháng nay. Chị đi đâu? Dạ, em không rõ. Khi em hỏi chị ấy, bảo đi xa lắm. Nguyễn hỏi, em có biết vì sao cô ấy bỏ đây mà đi không? Dạ không rõ, chỉ nghe chị nói về để chăm sóc song thân. Nàng làm gì có còn cha mẹ? Vậy có phải là hiệu thư không nhỉ? Bèn hỏi, em có biết chị ấy tên thật là gì không? Dạ, phận em là học trò, đâu dám hỏi điều đó. Chị biết tên thường gọi của chị ấy là Trường Xuân. Có phải chị ấy có cây đàn nguyệt ở góc trên khảm xà cừ hình vũ nữ người Thái? Dạ phải, cây đàn ấy âm thanh chuẩn lắm. Nói rồi cô gái nhìn người nhạc công, nói tiếp. Chú từ đây thích cây đàn lắm, nài xin không được, muốn mua chị cũng không chịu. Mãi đến đêm trước khi ra về, chị ấy dặn em, từng nói với chú Tư, chị quý chú lắm, nhưng cái đàn này là kỳ vật của người chị quý nhất trên đời, nên chị phải giữ. Nói rồi, chị ấy thở dài. Lúc sau, chị nói, ước gì kia nằm dưới đất sâu, cái đàn này được treo trên mộ chị. Tay Nguyễn nắm chặt thành bàn, đúng là hiệu thư rồi. Nhưng sao ta vừa về thì nàng lại bỏ đi? Nàng đi đâu? Từ Hải Dương lên Bắc Ninh, vào Huế. Giờ nàng đi đâu? Tại sao nàng lại đi như vậy? Nguyễn hỏi. Chẳng hay cô nương người vụt nào, làm sao mà quen biết Trường Xuân? Dạ, em là người Lỗ Khê, Tổng Hà Lỗ, Phủ Từ Sơn. Cách đây 6 năm, chị đến quê em, chị ấy bảo tìm đến để học cách ngón hát ca trù tinh tế nhất. Quê chị ở một tỉnh miền Trung, chưa có được cái tài khoa của Kinh Bắc. Chị ấy đến để học các ngón ca trù tinh tế nhất. Nguyễn hỏi lại, đúng vậy. Ban đầu chị tìm đến những đào hát nổi tiếng, trong đó có bà ngoại em. Bà ngoại hát hay lắm à? Dạ vâng, bà em người họ Hà, bà Hạ Thị Khánh ở Đồng Lâm. Lần này thì Đào Lan ngạc nhiên. Thế quan khách biết bà ngoại em? Ta có biết, vài lần ta cầm trống chầu cho bà. Nguyễn hỏi, thế cô Trường Xuân học với bà cô được bao lâu? Dạ, cô ở với bà được có 1 năm, thì bà em mất. Tuy vậy, cô đã kịp học được ở bà em những lời cổ nhất, hay nhất, những làn điệu mượt mà nhất. Bà nói với em, chị Xuân hát ca trù giỏi lắm, không thua kém bà bao nhiêu đâu. Chỉ cần biết hát mượt mà, uyển chuyển hơn là có thể bằng và hơn bà. Thế chị em vào đây đã lâu chưa? Dạ hơn 3 năm. Sau khi hết khó bà em, chị ấy xin phép thầy mẹ cùng đưa em vào Huế. Em có biết vì sao chị ấy lại vào Huế không? Em cũng không rõ. Chị nhớ có lần chị ấy kể chị đã được vào hát cho nhà vua nghe. Chị khen ở Phú Xuân có hát cung đình và các điệu hò hay lắm. Vào đây, mở phòng hát, chị ấy dặn em, chị em mình phải hát thật hay để người Huế cũng thích ca trù em nhé. Mấy người khách lắng nghe câu chuyện, còn Nguyễn càng nghe càng xúc động. Không ngờ hiệu thư lại đem mê hát ca trù đến thế. Dứt bỏ được mình để học, để mang tiếng hát đến cho mọi người. Còn Cao Bá Quát băn khoăn, không hiểu còn có nguyên cớ gì nữa không? Bèn hỏi, thế gần 3 năm ở Kinh Thành, cô ấy có điều gì khác lạ không? Cô ấy có gắn bó với ai không? Đào Lan nhìn hai người. Dạ thưa, Tào Nhân mặc khách thiệt nhiều, nhưng không thấy chị ấy gắn bó với ai cả. Có lần ngài Miên Thầm ngỏ ý mời chị vào sống cùng đoàn nhạc công của phủ đệ, nhưng chị ấy không vào. Em có biết vì sao? Em cũng không dám hỏi, nhưng đêm khuya, chị ấy bảo vào đó thì sung sướng mà gò bó chị không thích. Con chim hay thì phải hót cho trời xanh nghe. Chị đã nguyện đem tiếng hát làm vui cho mọi người. Giờ nếu vào đó thì đem thân mình nhốt trong lồng, dù là lồng son, cuộc đời còn có ý nghĩa gì? Đào Lan dừng lại giây lát, rồi nhìn gương mặt Nguyễn đầy xúc động như đoán ra điều gì, giọng lắng lại. Nói đến đó, chị bỗng quay người ôm chặt em và nói, chị đã khổ sở lắm mới giờ được người chị quý nhất mà phiêu giặt hải khổ. Học hát, học đàn, chả lẽ giờ lại trói buộc mình vào đó ư? Em cũng ôm lấy chị mà hỏi, người cũ của chị ấy bây giờ ở đâu? Chị im lặng, lát sau nói, ở xa lắm, chị vào thì người ấy đã đi. Em hỏi, sao chị không tìm? Chị ấy bảo, chị muốn lắm, nhưng không thể, người ấy còn phải lo nghiệp lớn em ạ. Mãi nghe Ngọc Lan nói, Cao không biết gương mặt dạn dày sương gió của Nguyễn tái đi, đầy xúc động. Vừa nghe xong câu nói đó, Nguyễn không kịp được, kêu lên một tiếng trời, làm mọi người giật mình. Nguyễn chăm chăm nhìn vào Ngọc Lan, mặt đờ đẫn. Ngoài trời, trăng vàng dài mênh mông. Gió nồm từ sông Hương vẫn thổi vào rười rượi. Nguyễn đứng dậy, cúi đầu, lặng lẽ chào mọi người rồi bước ra ngõ. Cao chào mọi người rồi vội đi theo Nguyễn, để yên cho Nguyễn đuổi theo bóng hình người xưa. Cao lặng lặng đi theo. Chưa bao giờ Cao thấy Nguyễn như vậy. Đào nương này là ai mà sau bao năm xa cách ở lứa tuổi ngoại lục tuần, trải qua bao thăng trầm mà Nguyễn ấy vẫn nhớ, vẫn yêu, vẫn xúc động thế kia. Hai người ra đến bờ sông, sông Hương đầy trăng vẫn bình thản trôi. Nguyễn kéo Cao vào một quán rượu, tìm chỗ vắng ngồi, rượu rót đầy 2 chén. Buồn quá, hết buồn này đến buồn khác, uống đi đệ. Nói rồi, Nguyễn cạn chén, còn Cao chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Phải tỉnh, để nghe tâm sự của huynh ấy, Cao lại rót đầy chén, đầy về phía Nguyễn. Cô ấy là cố nhân của huynh à. Đúng vậy, đó là người tình say đắm nhất, tài khoa nhất, chi âm chi kỳ nhất. Rồi Nguyễn kể cho Cao nghe chuyện tình với Hiệu Thư, sự gặp gỡ kỳ lạ và cuộc ra đi đầy khó hiểu của nàng. Cuối cùng nói, nàng rất yêu ta, nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến công nghiệp của ta mà đi lấy một phú thương. Khi làm tổng đốc, nàng ra đi vì nghiệp ca hát mà cũng vì không muốn ta biện diện mà ảnh hưởng đến công danh. Thế nhưng nàng vào kinh là muốn gần ta, nhưng ta đi chấn Tây rồi An Giang. Thế nhưng sao ta về nàng lại vội ra đi? Bấy giờ Cao mới thông thả. Huynh ở Hải Dương thì nàng lên Kinh Bắc. Huynh vào An Giang thì nàng đến Phú Xuân. Huynh về Phú Xuân thì nàng lại đi. Hiệu Thư rất muốn gần huynh mà cứ cố xa huynh. Gần hay xa cũng chỉ có một ý nguyện để huynh toại chí lớn của mình. Thật là bậc nữ nhi tài hoa mà anh hào, đời này sẽ có mấy ai. Hai người cùng cạn chén, Nguyễn lại rót rượu đầy 2 chén, còn Cao trầm ngâm. Yêu thương lắm mà vẫn quyết xa, nàng phải hy sinh lắm lắm. Nguyễn lại rót cạn chén, đặt xuống rồi lại uống, rồi ngẩng đầu nhìn ra xa. Ngoài nhìn về phương Bắc, đau đớn bao nỗi niềm, Nguyễn thầm kêu lên, Hiệu Thư ơi, ta nợ nàng nhiều lắm. Lại uống, chưa bao giờ Nguyễn uống nhiều rượu đến thế, gà gáy, gáy canh ba. Cao gọi chuyến xe tay đưa Nguyễn về nhà. Cao về rồi, Nguyễn bước về phía phòng mình, đẩy cửa ra, trăng ùa vào, căn phòng sáng lên. Nguyễn đứng sững, căn phòng lạnh lẽo. Trên bàn, cạnh nghiên mực là một chồng giấy tờ, sổ sách, đơn kiện, lạnh ngắt. Một chiếc giường rộng chống khoang, chống khuếch. Nguyễn nhớ chiếc giường rộng, trải đệm bông lau màu hồng ở xin tổng đốc Hải Sư năm nào. Chưa bao giờ, Nguyễn sung sướng như những ngày đó. Cháu ơi! Hiệu Thư tỏa thiên nhiên lộ lộ. Nguyễn như thấy bàn tay ngọc ngà của nàng ôm xiết lấy mình. Nguyễn cảm thấy như hơi ấm, như mùi hương của hoa bưởi, hoa chanh, của da thịt nàng đang phả vào người mình. Chao ôi, Hiệu Thư, Nguyễn nhắm mắt lại, mà hình ảnh ấy không tan được. Nguyễn mở mắt ra, trước mắt chỉ thấy cái giường trống, lạnh lẽo. Nguyễn bước vào phòng, ngồi phịch xuống giường, lòng buồn vô hạn. Hiệu thư, nàng ở đâu? Sao để ta khổ thế này? Nguyễn lắc đầu, Nguyễn muốn quên nàng. Nguyễn đứng dậy, lấy bình rượu ra. Nguyễn gạt chồng giấy tờ sang bên, rót rượu đầy chén. Nguyễn uống một hơi, đánh ực. Hình ảnh hiệu thư lại hiện ra, nàng đang gầy đàn trong lầu ngũ giác sau vườn. Sao tiếng đàn lại réo rắt thế kia? Nguyễn lại rót rượu đầy chén, lại uống một mạch. Sao rượu cay không nồng? Nguyễn cũng không biết mình uống gì nữa. Nguyễn lắc đầu, Nguyễn muốn quên nàng, nhớ đến nàng trong tình cảnh này. Nguyễn buồn không chịu được, Nguyễn nhắm mắt lại. Nguyễn không muốn nhìn thấy cả. Mà ơ kìa, sao hình ảnh hiệu thư lại cứ hiện ra? Nàng vừa gõ phách vừa hát, rồi nàng lại múa. Sao vậy? Nàng trêu chọc ta ư? Nguyễn mở mắt ra, phải đi ra ngoài thôi. Ở trong phòng này, hình ảnh nàng vẫn bám lấy mình. Nguyễn bước ra sân, trăng rất vàng khắp mọi nơi. Nguyễn ngước nhìn lên bầu trời, vầng trăng tròn, ai cắt mất cọt nửa, đã xế đậu trên mái nhà dinh phủ Soạn. Gió Lào ào ào thổi về, và kìa, hiệu thư đang gội đầu, mái tóc đen dài, cái cổ trắng ngần, và người nàng sực nước hương thơm. Nguyễn hít một hơi thật dài. Nguyễn lao đảo bước đi, hiệu thư đâu rồi, sao chỉ thấy cây tùng lặng lẽ này? Nguyễn nhìn lên trời, kìa, hiệu thư áo mớ bảy, mớ ba, đang uyển chuyển đi đi lại lại trước mắt mình. Sao vậy? Sao hình ảnh nàng không tan đi? Phải chăng nàng hiện ra từ cái không này mà không tan được ư? Nguyễn muốn say, say để quên tất cả. Nguyễn uống, sao nàng cứ đứng đó? Sao nàng cứ đàn gọi ta? Rượu không làm ta quên được nàng, không gì làm ta quên được nàng. Nguyễn đi vào phòng, rót rượu, lại uống một chén, hai chén, ba chén. Người gạt ngà, phừng phừng. Nhìn thấy nghiên mực còn đầy, Nguyễn cặp bút định viết. Tối quá, Nguyễn thắp đèn lên, trải giấy ra, viết như người lên đồng. Sầu ai lấp cả vòm trời, biết chăng chẳng biết, hỡi người tình chung. Sầu trường mang mang tắc thiên địa, sống ở đâu mà vô ảnh vô hình. Khéo tò mò quanh quẩn bên mình, khiến ngần ngần ngơ ngơ đủ chứng. Hỏi chăng gió, gió chăng hờ hững. Ngắm cỏ hoa, hoa cỏ ngậm ngùi. Gươm đoạn sầu thơ trục muộn đủ rồi, còn léo đẽo vô chung sinh cữu. Nguyễn lại thấy hiệu thư hiện ra trên trang giấy, đôi mắt đen tròn đang đắm đuối nhìn mình. Nguyễn dừng bút, rót rượu, uống, uống, lại rót. Không còn giọt nào, rượu hết mà sầu không vơi, hiệu thư vẫn cứ hiện hiện trước mắt. Nguyễn vắt chén xuống, cầm bút viết tiếp. Dục phá sầu thành tu dụng tiểu, tiểu kiệt, sầu dâng, sầu càng sầu. Nguyễn giơ tay vò đầu, nàng vẫn yêu ta, nàng vẫn luôn nghĩ đến ta, nàng đi vì nghĩ đến ta, tại ta quá đa tình, ta không thể quên nàng. Nguyễn lại cầm bút viết. Càng tài tử, càng nhiều tình ái, mối sầu kia mãi mãi ở cùng ta. Nguyễn buông bút, nằm ngã xuống giường, ôm chặt cúi vào lòng mà tựa như ôm lấy hiệu thư. Nguyễn nằm im, đắm mình trong những giấc mơ nồng nàn.